09. Tại sao Phật không có trong các tướng thọ?
Về thờ Phật, thờ Phật cúng Phật thì các vị thỉnh về mà thờ thôi. Dù là tượng Phật giấy, tượng thêu, tượng vẽ, tượng gì trong đó đều không có Phật hết. Không có tinh thần liễu nghĩa thượng thừa là phải nói vậy. Bất cứ là Phật gì cũng đều không có Phật, kể cả bằng cấm thạch thật đắt tiền cũng không có Phật trong đó. Và bất cứ thầy nào chú nguyện cũng đều Phật không thể nhập vào trong đó được. Bởi vì Phật là người giác ngộ chứ không phải là cái hồn nào hết. Tôi giác ngộ thì tôi là Phật, mà các vị giác ngộ thì các vị là Phật. Và tất cả chúng ta ai có giác ngộ thì tùy theo cái giác ngộ đó mà Phật của mình đó được bao nhiêu chục phần trăm. Bao nhiêu Phật trăm, chục phần trăm tỉnh thức, giác ngộ, giết trừ biển não vô minh thì cái Phật ở trong mọi người tùy theo cái trình độ nhận thức chân lý tu tập giết trừ biển não và giác ngộ mà có ra Phật. Chứ còn trong tất cả hình tượng Phật đó không có tượng nào có Phật, và không có thầy nào chú nguyện để bắt cái hồn của Phật nhập vào trong đó được để đem mình về mình thờ cho có Phật ở trong đó. Không có. Vậy thì tại sao từ xưa nay người ta bày ra thờ Phật? Điều đó có từ xưa nay, nhưng mà ta gọi là dĩ quyển độ chơn, lấy cái hình ảnh để tiêu biểu, để nhìn vào đó mà nhớ rằng mình là người đệ tử Phật, mình tôn kính một đấng Như Lai, một đấng Thế Tôn, một đấng Bồ Tát. Nhìn vào đó mà nhớ lại cái cách ăn ở, phải hiền lành, phải tôn trọng nhân quả, phải lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh. Vì mình là người đệ tử đang thờ Bồ Tát trên bàn đây, đang thờ Phật đây. Thế thì công dụng của nó là để cho mình nhắc nhở, cảnh tỉnh trong cuộc sống hàng ngày của mình trong nhà. Mà không cần thờ, không cần rước ai tụng cầu chú nguyện gì được cả. Nhưng mà nếu như có các thầy mà có cảm tình, mình kính quý thì mời về, thầy chứng minh rằng hôm nay con mới thỉnh Phật về thờ, rồi thì cúng tiền cho thầy vài trăm ngàn, thầy cũng quan nghênh vậy. Thầy cũng khen vậy. Có tiền nhiều nữa cúng cho thầy vài ba triệu cũng càng tốt. Mà kỳ thật là thầy không thể đem ông Phật nào để nhập vô cái tượng của mình được hả thầy? Phải hiểu như vậy. Còn câu thứ ba nói về cái con bướm gì đó, nắm tan chết rồi cái đó đừng có sợ. Con bướm này nó bay vô rồi đuổi nó ra, rồi nếu nổi giận quá đập chết bỏ không sao hết. Chứ nó bay bậy bạ, nó bay phấn cùng nhà cùng cửa ta sao nó chịu được. Tức thì mạng con người ta phải quý hơn mạng con bướm chứ. Cho nên đuổi khéo dễ dàng thì đuổi, không đuổi đập chết bỏ. Tu kiểu khác chứ không phải tu bao nhiêu như con bướm đó là được. Còn thí dụ như chim mà lâu lâu nó có bay trong nhà đó là cái đó cũng khó nói lắm. Bắt buộc nói cho mọi người đừng tin hết thì cũng rất là khó. Nhưng mà bảo rằng cái lấy cái đó làm cứu cánh để tin rằng nó sẽ có tai họa chưa chắc. Thế thì là do cái đức tin của mình. Nhưng mà nếu mà con chim nó bay vô nhà là có một hiện tượng lạ thì cái tập quán lâu đời của dân tộc ta dường như ai cũng hơi khiếp à. Mà trong đó cuộc đời tôi đã có bị một lần, và sự thật có tai họa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi khuyên mọi người phải sợ những cái điềm gỡ như vậy. Cái đêm đó tôi ngủ tình cờ cái nhà tôi đàng hoàng mà chim nó bay vô ào 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 vô, nó bay cái là rần 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 trong nhà. Thức dậy rồi bắt ra đem thải ra nó bay vô. Bắt lần nữa thải ra, thải ba lần vậy nó mới chịu đi. Thế thì sau đó cũng không phải là tức khắc, nhưng mà cũng có thời gian gần gần. Cái đó mình có cái sự không lành ở trong bản thân mình, thì cái đó là cái niềm gỡ như vậy. Bảo rằng tin chân lý đó là cứu cánh là không đúng, mà bảo rằng người ta đừng sợ, ai cũng đừng sợ hết là khó lắm. Người ta nhất định ta sợ. kể cả tôi mà còn hơi khiếp. Còn như con bướm này kia nó không sao, không có gì hết. Đã để nó vậy. Bây giờ rút lại là cái gì? Vấn đề như vậy đáng sợ rồi không đáng sợ thì sao, mà sợ thì sao? Lúc đó mà nếu mà mình mà rất cảnh tỉnh, mà tu hành thân khẩu ý cho thật là thận trọng, tin tưởng nhân quả và làm những điều phước thiện, thận trọng trong cuộc sống, trong công việc làm ăn, thì có thể cái tai họa nó vượt qua được. Đó là dựa theo lý nhân quả của đạo Phật. Cho nên không tuyệt đối bắt buộc mọi người phải sợ. Nhưng mà nếu như mình không dè dặt thì cái chuyện đó nó cũng có những hiện tượng đó. Thì trong dân gian mình bảo người ta không sợ hết rất khó. Thì nó đại khái như vậy thôi.